Trong cánh cửa ngoài chân mây, tập thứ 18. 14 thương binh cộng thêm tôi cũng đang là bệnh binh, thì chúng tôi chỉ còn đúng 25 người lành lặn, mà 5 quân nhân bị nặng phải khiêng bởi 10 người khỏe. 4 thương binh khác tuy không phải khiêng nhưng phải cõng, mất thêm 4 người cõng nữa. 2 âm thổi viên phải cán đáng một máy PRC-25 và ba lô của âm thổi viên trung đội 1 cũng bị thương khá nặng. Người lính lành lặn chỉ còn có đúng 9 người. 9 anh em này phải mang 13 khẩu M16 của 14 thương binh, 2 khẩu AK-47 chiến lợi phẩm và 14 cái ba lô của bạn cộng thêm 9 cái ba lô của mình. Súng thì dư nhưng không đủ ngón tay để bóp cò, khi bị tấn công thì tay đâu mà bắn. Trong tình hình này và với đoàn quân này, tôi lỗi đi đâu, lỗi làm gì và đánh đấm ai? Ngay bây giờ chỉ cần một trung đội đầy đủ của địch tấn công, tôi thật tình không biết phải bố trí cách nào chiến đấu ra làm sao để có thể vừa bảo vệ anh em, vừa phòng thủ cầm cự được hầu chờ quân viễn. Trời bây giờ đã tối mịt, không còn nhìn thấy cái gì nữa cả. Sau khi nghe tôi trình bày, thiếu tá Trúc im lặng vô tuyến hơn 10 phút. Sau đó ông lại trở lại máy cho lệnh tôi sáng đưa đại đội ra mé ruộng giữ an ninh để trực thăng đến bốc thương binh, rồi sau đó sẽ đổ cánh Bravo của tôi xuống. Từ đây ra mé ruộng tôi chỉ biết chừng 500m là nhiều. 500m lúc này thật không phải dễ vượt qua. Mình dậy đặc, trời tối, trăng trong mây, nửa đại đội không có người nào thực sự rảnh tay để tác chiến. Chúng tôi di chuyển hơn 1 giờ mới ra tới chỗ đồng trống, rồi trần ai mới hướng dẫn được trực thăng tản thương đáp được. Cũng nhờ trên cái máy của lữ còn sót lại một trái mìn chiếu sáng duy nhất. Giờ thì mục tiêu đã bị lộ, phải di chuyển chỗ khác ngay để tránh pháo, tránh khi bị tập kích. Việc cộng quả là ngu quá mạng trong lúc này, rồi còn chọn bãi đáp cho cánh Bravo của tôi nữa. Trong tình hình như vậy mà cơn rung còn dữ dội hơn lúc chiều, không biết do cử rét hay lo cơn sợ nó hành. Trong đời lính của tôi, đây là lần tôi sợ thứ hai mà tôi đã gặp phải. Lần sợ đầu tiên xảy ra một năm trước đây. Khi đó đại đội tôi đóng quân ở một khu vực khá hắc ám thuộc tỉnh Phong Vinh. Hồi ấy tôi mới vừa được bổ nhiệm làm đại đội trưởng đại đội 1 không bao lâu, và cũng khá lâu tôi chưa gặp lại Vân kể từ ngày chúng tôi chia tay sau khi tiểu đoàn 2/33 trời cái răng sau trận rạch ông cũ. Bỗng mấy hôm trước đây tôi được biết Vân đang tham dự một khóa học ngắn hạn ở Tây. Tôi rất muốn ra gặp em nhưng tình hình khu vực hoạt động của đại đội tôi vài tuần nay bị phá. Địch bám khá sát và đã hai lần bắn tỉa trung đội phục kích đêm. Dù không gây được thiệt hại gì, nhưng cái đám khỉ này là cái gai tôi phải nhổ cho được. Tôi đã gửi hai toán tiền đồng đặc biệt để hút chúng nhưng chưa thành công. Do đó dù rất muốn ra gặp Vân, tôi cũng chưa dám đi. Một buổi sáng ông sĩ gọi tôi bảo cố tìm mượn cho được một chiếc xuồng có gắn máy đuôi tôm, rồi cử một hạ sĩ quan và vài quân nhân hậu tống ra cái răng nhận đồ tiếp liệu và đạn súng cối 60 ly. Không còn cơ hội nào tốt hơn. Hạ sĩ quan đi được thì đại đội trưởng cũng đi được, có sao. Nghĩ vậy, buổi sáng tôi cho toán quân báo ra khu nhà dân mượn xuồng. Xuồng mượn được là một chiếc tam bản khá vững vàng. Tôi chỉ gọi một mình, đúng biết lái máy đuôi tôm đi với tôi mà thôi. Không PRC-25, không cần nhiều cận vệ. Mặc dù chuyến đi chính là lãnh tiếp liệu và đạn dược, gặp người yêu là động cơ chỉ có trong lòng và chỉ một mình biết mà thôi. Ra cái răng mới có 11 giờ sáng, đúng mấy anh em tiền trạm và tôi kéo nhau đi cà phê cà pháo. Xong tôi nói với anh em giúp đúng chuyển mọi thứ xuống ghe giùm sẵn sàng để tôi đi từ Cần Thơ vô là về ngay. Tôi dặn riêng đúng lo xăng nhớt đầy đủ cho chủ máy. Xong mọi thứ tôi phóng ra Cần Thơ. Rủi cho tôi và Vân không có ở Ti mà đang thực tập ở một lớp học bên trường Nam Tỉnh Lỵ. Tôi đành phải chờ cô, sau tới 4 giờ cô mới ra khỏi lớp. Vân rất ngạc nhiên khi bất ngờ gặp lại tôi, nhưng chúng tôi không còn thì giờ nữa khi đồng hồ tay đã chỉ 4:30. Dù vậy tôi cũng liều mạng mời Vân đi ăn. Vân vào quán với tôi nhưng không ăn. Cô bảo Vân phải về ăn với chế tư. anh nên ăn đi để còn về sớm. Và cô chỉ uống ly nước cam vắt rồi ngồi mỉm cười nhìn tôi ăn. Tôi ăn như lính. Dù vậy khi chia tay Vân đã 5 giờ chiều, chưa nói được câu nào cả. Giáp mặt rồi bỗng phút chia tay, tức còn hơn chinh phủ ngâm khúc. Dù vậy khi về tới cái răng cũng đã 5 giờ rưỡi. Rất hay là đúng đã lo xong mọi chuyện, chỉ còn chờ tôi thôi. Cái thằng vô duyên, nó biết tôi đi gặp Vân nên cười mỉm chi. Ê, ông thầy đừng có lo, mình bay một mạch thôi. Và nó bay thiệt. Đường từ cái răng về tới đại đội tôi khoảng 8 cây số, trong đó 2 cây số gần quận khá an ninh, có đồng bót, có tàu đò, việc di chuyển dễ dàng. 6 cây số còn lại là khu vực trách nhiệm của tiểu đoàn chúng tôi, trong đó tiểu đoàn trừ trách nhiệm khoảng đường đúng 3 cây số rưỡi và đại đội tôi trách nhiệm đúng 2 cây số rưỡi còn lại. Chỗ giáp mí của 2 cây rưỡi này là một ngã ba sông. Chính chỗ này địch thỉnh thoảng núp bên kia ngã ba bắn tỉa vào trung đội nằm an ninh thủy trình của đại đội tôi. Con sông không rộng lắm nhưng khi chúng tôi qua được thì chúng cũng lặn mất rồi. Đây là cái gai mà chúng tôi đang tìm cách nhổ. Mỗi chiều sau 6 giờ là chúng tôi thường rút trung đội này về gần vị trí để đủ quân số, tiền đồn phục kích và phòng thủ đêm, nhường ngã ba này lại cho tiểu đoàn kiểm soát. Có khi trinh sát tiểu đoàn nằm, có khi bỏ ngỏ cho pháo binh chụp vì ban đêm tiểu đoàn không muốn đưa trung đội phục kích đi quá xa, làm đứt quãng trống ở giữa. Cho nên sau 6 giờ chiều, tôi biết không còn trung đội nào nằm ở ngã ba tử thần nữa cả. Dù có bay đi nữa nhưng khi chiếc tam bản của tôi chạy ngang tiểu đoàn cũng đã 6:30, trời nhá nhem tối. Tôi thấy anh lính đang đứng gác trạm gác bờ sông của tiểu đoàn đưa tay chào tôi, nghĩa là anh thấy tôi rõ. Cũng nhờ cái thấy rõ này, khi qua khỏi kiểu tiểu đoàn chừng 1 cây số thì tôi thấy trung đội trinh sát đang rút về. Chiếc tam bản tiếp tục tiến về hướng ngã ba với cái tốc độ đang chạy này, chắc chắn chúng tôi sẽ về đến đại đội khoảng 7:15 là cùng. Ê, vẫn còn sớm. Nhưng người gian hay mắc nạn. Khi ghe tôi vừa chạm đúng vào cái ngã ba tử thần thì chiếc máy đua tôm bỗng nhiên tịt ngòi đúng lúc, đúng thì như có việc cộng thò tay tắt máy vậy. Ghe trôi lình bình giữa dòng sông, không ghé bên đông cũng không tấp vô bờ Tây. Tôi chụp khẩu M16 và đúng kéo đạn lên nòng, rồi ngồi ngay mũi ghe, chĩa súng về phía ngã ba, điểm địch thường xuất hiện. Tôi nói nhỏ với đúng, cứ bình tĩnh giật máy. Đúng đè cần máy xuống cho chân vịt cất lên khỏi mặt nước và bắt đầu giật. Cạch 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 cạch, cạch 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 cạch, cạch 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 cạch. Mỗi tiếng cạch vang lên trong vùng đất đất chết chóc, vùng đất im lặng không hề có bất cứ tiếng động của bất cứ sinh vật này được truyền trai rất xa và có âm thanh vọng ngược lào vào tai tôi, nghe như có nhiều tên địch nào đó đang cùng nhau kéo đạn lên nòng. Tôi và đúng quả là sợ thật tình, cái sợ của con người chơi vơi giữa lòng sông, giữa tầm nhắm rất gần của AK địch. Dĩ nhiên là sau đó tôi không bị địch tấn công nên mới còn sống đến giờ này. Khi thấy máy không thể nổ được, giật hoài vô ích, tôi cho đúng tấp vào bờ. Hai thầy trò kéo ghe đạn giấu trong một con lạch nhỏ rồi cùng nhau băng đồng nhắm hướng đại đội mà tới. Tôi không dám đi trong vườn. Một là vì có thể bị địch phục kích, hai là một trung đội của đại đội tôi giờ này cũng đã phục kích trên lộ trình tôi đi. Không có máy liên lạc lại không nhìn thấy người nên giờ này mà lọt vào ổ phục kích nào thầy trò tôi cũng chết. May mắn lớn cho tôi là nhờ anh lính gác ở tiểu đoàn nhìn thấy lúc nãy đã báo lại cho ông sĩ. Ông sĩ gọi đại đội và khi biết tôi chưa về tới, sau gần 2 tiếng đồng hồ chạy ngang qua tiểu đoàn, ông biết tôi bị trục trặc nên liền chỉ thị cho trung đội đang phục kích đêm của đại đội tôi thỉnh thoảng bắn 3 tiếng súng liên lạc. Và tôi biết đúng điểm đó nên từ ruộng đi ngay vào mà không sợ bị phục kích. Đó là lần đầu tiên tôi biết sợ, và sợ đến trận da gà mỗi khi nhớ lại, nhất là mỗi khi nghe mấy tiếng cạch 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 cạch. Sau đó trước cái ngày Vân vào đại đội ăn Tết để chuẩn bị lễ hỏi của hai đứa, sợ đúng vui miệng kể cái chuyện hết hồn quay một cục này lại với Vân. Tôi gọi đúng dặn, ê chú mày mà học cái chuyện hồng dứa lên mây á, này lại cho cô giáo Vân nghe thì tao nhất định lột da lóc thịt và trút móng mày đó, nghe chưa đúng. Đúng le lưỡi gãi đầu. Ông thầy đừng có lo. Có mà, cho vàng em cũng nhất định không có nói. Ai ngu dại gì đem cái quê của mình ra kể ông thầy, hai thầy trò mình á, chỉ có biết thôi. Rồi hai đứa nhìn nhau cùng cười. Hôm nay là lần sợ thứ hai. 26 thầy trò bệnh hoạn nặng nhọc cần càng đi trong im lặng và lo sợ. Người chiến sĩ có vũ khí trong tay đáng lý không có gì để sợ. Phải, tôi không hề lo sợ cho tôi mà sợ cho đơn vị, cho thuộc cấp của tôi. Họ đi bên cạnh, họ đặt trọn niềm tin nơi tôi, nhưng tự trong thâm tâm, tôi biết tôi không bảo vệ được họ. Tôi biết khi bị tấn công, chúng tôi chỉ là cái bia thịt mà thôi. Đó là chưa kể, nếu rủi ro nổ thêm một trái nữa, thà cho chúng tôi chạm địch, đánh nhau cho đến chết còn oanh liệt hơn. Nhưng người ngay, lần này không mắc nạn. Đến 10 giờ đêm, cánh Bravo của tôi xuống được mục tiêu đang chập chờn di động của tôi. Khi đưa cái combine cho thiếu quý đại điều động đại đội, tôi đã lã người. May mà tôi đã không ngã quỵ để được khiêng lên trực thăng trước đó. Buổi sáng thức dậy quan sát chung quanh hai bờ đất mà cả đại đội bố trí đêm qua mới biết chúng tôi ngủ trong mấy bờ dưa leo, nhưng toàn là loại dưa leo Việt Cộng, vì dưới hai giàn dưa, giàn nào cũng có mấy trái bom bi, còn chung quanh thì bờ nào cũng có lựu đạn dài và bom bi. Tôi đứng lặng người, tôi nghĩ tối qua một thế lực vô hình nào đã che chở cho chúng tôi, chứ làm sao mà suốt đêm chúng tôi đi ra đi vào canh gác đổi ca, cũng như những lần đi tiểu đi đại mà không hề vướng phải sợi dây của hàng chục trái bom bi và lũ đạn gài sát bên mùng chúng tôi. Ngay cả tôi đi ngang sợi dây mịn này ít nhất là hai lần mà vẫn bình an. Bình minh ở nông thôn êm đềm, sáng sủa và thanh bình. Mặt trời từ từ lên khỏi chùm cây cao bên kia cánh đồng, chiếu những tia sáng thanh thoát đầu ngày lên cành cây ngọn cỏ. Thiên nhiên vô tình và hờ hững với sự vật, với con người, với những biến cố vừa xảy ra. Thận cầm cái nón sắt lòn lách dưới giàn dưa, vừa bẻ vừa lặt những trái dưa leo đúng ngày. Tôi la Thận, dưa của tử thần mà anh cũng ăn được sao? Thận cười giòn. Ăn cho bỏ ghét. Ông thầy yên trí, mắt em sáng như sao mà sợi dây gài thì to tổ bố. Có cái gì đáng sợ đâu ông thầy. Tôi gắt. Nhưng tôi không muốn anh đùa cái kiểu đó. Lên đi. Thận cười hì hì leo lên. Nhờ húp được một gói mì ăn liền nóng hổi do Thận nấu, tôi đã thấy nhẹ người và khỏe nhiều. Tôi bàn với đại không thể tiếp tục ở đây lâu, vì chỉ sơ ý chỉnh mãn một chút là thảm họa ập tới ngay. Nhưng nhất thời cũng chưa biết phải dọn chỗ nào để tạm di chuyển đi, vì khu vực này hầu như chỗ nào cũng có thể có mìn. Tôi rất nóng lòng chờ lệnh thiếu tá trung đoàn phó để thi hành, để biết coi mục đích chuyến đi di chuyển là và tiếp tục ngủ lại mục tiêu tối qua là cái gì. Nhưng hơn 9 giờ sáng rồi mà vẫn chưa có lệnh lạc gì được ban ra cho chúng tôi cả. Mãi đến gần 10 giờ sáng chúng tôi được lệnh sắp toán để trực thăng đến bốc về. Tôi điếc con gái không còn hiểu nổi là tại nằm thao cả. Tại sao tôi đã ăn gọn gàng hai khẩu ạ? Tại sao tôi đã ăn gọn gàng hai khẩu AK, ba xác địch mò được dưới lòng sông, trong khi không hề mẻ một sợi lông nào mà không cho về để tiếp tục lội nữa, lội đến mở ra máu, ra 14 thương binh trên một chiếc trực thăng ém tới cất cánh không muốn nổi. Cấp trên thực sự tính gì hay là không biết tính gì cả, chỉ muốn cho thuộc cấp lộ chơi theo cái nhã hứng của mình, để rồi sau khi 14 chiến sĩ bị loại, cả một đại đội bị thương, được cho ngủ một đêm giữa bãi mìn rồi sáng lên trực thăng về. Không biết quý cấp trên này có hành xử đúng với cái danh dự và trách nhiệm mà mình được tổ quốc giao phó hay chưa, và nhất là có từng bao giờ nằm gai nếm mật như vậy hay chưa. Thiếu quý Long, sĩ quan trợ y, cho tôi biết chỉ có thử nghiệm máu mới có thể xác định là tôi có bị rét rừng hay không mà thôi, và việc này chỉ thực hiện khi được ra quân y viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Anh hỏi tôi có muốn xin nghỉ vài ngày chờ ra quân y viện không. Tôi thấy không cần thiết, bao giờ có dịp ra Cần Thơ sẽ xin thử nghiệm sau. Cả tiểu đoàn hiện đang đi bộ về hướng chợ Thới Lai. Khi đại đội tôi được thả về với tiểu đoàn thì ngay đó có lệnh di chuyển. Sau khi gặp sĩ quan trợ y, tôi ghé qua gặp đại úy sĩ. Tôi bày tỏ phẫn uất của tôi với chuyện ngủ đêm qua để thiệt hại đến 14 đứa em. Và thằng Việt Cộng ở Kinh Thị Đội hay Trần Cừ tiểu đoàn Tây Đô 2 đã quá ngu nên tôi mới thoát mà về được tới đây. Tôi nói thẳng với ông Sĩ là tôi chưa bao giờ thấy một lần ngủ đêm nào vô duyên vừa ngu xuẩn như cái đêm hôm qua. Ông Sĩ trợn tròn mắt nhìn tôi nhưng lại cười. Ai không đau lòng với 14 anh em sống chết của mình hiện đang nằm nhà thương chưa rõ còn mất nặng nhẹ thế nào. 6 giờ chiều ngày N3, chúng tôi đến được chợ Thới Lai và ngủ đêm tại đây. Thới Lai là một chợ xã nhưng khá sung túc hơn 7.000 nhiều, vì ở cách Ô Môn, một quận lớn có 7 cây số. Đại đội tôi đóng quân cách chợ không xa lắm, cho nên tối hôm đó thầy trò tôi được một nồi cháo cá lóc thật đậm đà, phục hồi được sức khỏe sau cơn bệnh. Sau mấy ngày ăn cơm sấy, cá lóc vùng Thới Lai Cờ Đỏ có một đặc điểm nổi bật là dù có lớn đến đâu cá cũng không hề có mực, một loại nấm đen trong thịt cá rất tanh nếu ăn phải. Ngày N4 chúng tôi trở về Phụng Hiệp bằng GMC, như vậy chúng tôi đã đi 5 ngày. Xe chạy một mạch không ngừng từ Thới Lai về đến Phụng Hiệp đã hơn 2 giờ chiều. Xuống xe tôi dự định qua tiểu đoàn mượn chiếc Jeep 33 đi Cần Thơ vào quân y viện Phan Thanh Giản thăm kiểm và các anh em trung đội 1. Nhưng vừa bước tới cầu đường đã thấy Tròn từ xa bươn bả đi ra, dáng hấp tấp. Tôi hỏi, Tròn có hay tin kiểm bị thương không? Mặt xui xị buồn hiu, Tròn ngó xuống chân nói nhỏ, anh kiểm chết rồi ông thầy. Tôi đứng như trời trồng, mãi một lúc sau mới hỏi được một câu, chết hồi nào Tròn?
Ngày tối hôm vừa chuyển về quân y viện.
Tôi cắn chặt hai hàm răng, cố kìm nổi xúc động.
Tại sao như vậy được? Kiểm chỉ gãy tay thôi mà.
Cặp mắt đỏ hoe, Tròn nhìn tôi giải thích.
Còn một cái miệng nữa trúng sọ, miệng nhỏ nhưng rất sâu, chỉ rung rúm máu chứ không có chảy nhiều nên ông thầy không thấy. Anh kiểm về tới bệnh viện lúc 10 giờ đêm thì 12 giờ anh đã tắt thở, vì tải thương trễ quá bác sĩ không cứu kịp.
Tôi đấm mạnh bàn tay lên một thân cây ven đường để trút nỗi đau thương nỗi nhức nhối. Tay tôi đau điếng. Vịnh vai Tròn, tôi dặn em, dần đi dạy về, em nói anh đi Cần Thơ, lát nữa tối sẽ về. Tròn nhìn tôi nói nhỏ,
em đi với ông thầy.
Sau khi gọi máy sinh và được ông Sĩ đồng ý, tôi dặn dò Đại vài điều. Vào nhà tôi dặn Út cho má tôi và Vân hay là tôi sẽ về ngay chiều nay. Xong tôi đúng và Tròn lên xe. Trên đường đi Tròn kể cho tôi biết hai quân nhân trung đội 1 bị thương nhẹ, sáng qua đã lén nhà thương chạy xuống cho bà xã kiểm hay. Tròn lau nước mắt.
Chị Hằng té xỉu ngay trước cửa nhà. Em và cô...
Tròn vẫn gọi Vân bằng cô.
Dìu chị ra bến xe, chị Hằng xỉu lên xỉu xuống, em khóc cô cũng khóc. Em theo đưa chị ấy lên tận nhà xác. Chị Hằng không còn bình tĩnh nữa. Em và mấy anh trung đội 1 lo hết mọi sự. Em thấy chỗ vết thương, chỗ cái miếng ghim vào sọ anh kiểm do bác sĩ cạo chỗ tóc đó để mổ sọ, vết lũng không có lớn nhưng có lẽ rất sâu trong tới ốc. Anh kiểm chết trước khi mổ. Mấy anh trung đội 1 nói anh kiểm hôn mê từ lúc bị thương, không có tỉnh lại lần nào cả.
Tròn nhìn tôi rùng mình lắc đầu.
Anh em nói ông thầy bị cửu sát hành hôm đó, không đi nổi vậy mà cũng nhảy. Nếu ông thầy không bị bệnh nặng, sự việc chưa chắc đã bi thảm như thế. Mấy anh ai cũng quả quyết như vậy. Nói
đến đây Tròn ngập ngừng.
Cô lo cho ông thầy dữ lắm. Cô cứ bảo em chạy sang truyền tin trung đoàn hoài để coi ông thầy có khỏe chưa, đi đứng được chưa, ăn uống được chưa. Dạ, đại đội còn có bị gì nữa không?
Tôi biết khi hay tin này Vân sẽ lo lắng nhiều lắm, nhưng đâu có cách nào ngăn được các anh em, họ đâu có nói thêm. Tôi hỏi Tròn về thương tích các anh em khác. Tròn cho biết
chỉ có Trung Sĩ Thành và hai anh nữa, một người gãy tay một người gãy chân, còn phải nằm lâu mà thôi. Số còn lại có thể xuất viện trong tuần nay hay tuần tới. Sáng nay mấy anh bị thương nhẹ tiếp em tưởng liệm anh kiểm, chị kiểm bây giờ gần như mất trí.
Xe qua cầu thăm tướng, Tròn tiếp.
Em cũng vừa ở Phụng Hiệp, về tới Phụng Hiệp trước ông thầy chừng 15 phút thôi. Em biết hôm nay đại đội mình về vì hôm qua anh Nám nói tiểu đoàn đã ra tới Thới Lai rồi.
Bảo thức đậu xe ngoài cổng tròn và tôi đi thẳng vô nhà quan của quân y viện. Mấy anh em trung đội 1 đang mặc đồ xanh của thương bệnh binh, ngồi trên dãy ghế bên cạnh quan tài kiểm. Anh em đứng dậy chào tôi. Tôi chào lại và bắt tay thăm hỏi từng anh, từng thương tích. Anh em cho biết không có ai còn nguy hiểm nữa, kể cả một anh bị lũng ruột nhưng đã giải phẫu xong, đã tỉnh lại. Đến trước quan tài đang phủ quốc kỳ của kiểm, tôi nghiêm trang chào kính. Tôi đến bên chị Hằng, vợ kiểm, đang gục mặt vô bức tường khóc nức nở. Tôi vịn vai chị và thật tình không biết phải nói lời gì trước nỗi đau thương không gì chia sẻ được của chị. Lâu lắm tôi mới nói: "Chị ráng giữ gìn sức khỏe, không khéo chị sẽ bị bệnh và không có ai lo cho anh được. Vân và tôi xin chia sẻ sự mất mát lớn lao này cùng chị." Chị tiếp tục thổn thức. Một lúc sau tôi mới nghe được tiếng chị thật nhỏ:
"Cảm ơn thiếu quý và chị Vân thiệt nhiều. Hôm qua không có chị chắc em chết theo anh Kiểm luôn."
Tôi hỏi anh em trung đội 1 về việc di chuyển quan tài kiểm thì anh em cho biết 9 giờ sáng mai quân vận sẽ cho xe di quan về Long Xuyên. Tôi nhờ mấy anh em đưa tôi sang thăm trung sĩ Thành và số anh em hiện còn chưa đi đứng được. Trước khi đi tôi ngoắc tròn: "Em ở lại để ngày mai đưa kiểm về Long Xuyên, anh về sẽ thu xếp. Nếu cụ Bình hay bất cứ ai rảnh đi được thì sáng sớm sẽ lên trước 9 giờ gặp em." Tôi móc bóp đưa Tròn ít tiền. Tròn không nhận nhưng tôi trợn mắt nhét vào túi nó. Tôi nói với Tròn: "Anh đi thăm anh em rồi về luôn, anh không dám giả từ chị Kiểm. Em nói lại giùm anh." Tròn gật đầu buồn hiu. Về đến nhà vừa bước qua cửa buồng thấy phòng Vân cửa chỉ khép hờ, tôi biết em đã về. Tôi để nhẹ cửa bước vào, Vân đang ngồi trên giường với chiếc áo dài đi dạy chưa thay, đôi mắt như thật ưu tư, thật xa xăm. Tôi bước đến ngồi nhẹ bên giường, Vân xoay người lại thấy tôi, em gục đầu lên vai tôi. Tôi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Vân. Cả hai chúng tôi không ai nói tiếng với ai một tiếng nào cả. Một lúc sau tôi nghe như trên vai mình ướt đẫm, dần khóc tự bao giờ. Tôi đỡ đầu Vân, nhìn vào mặt em tôi nói: "Em đã hứa với anh là dù trong hoàn cảnh nào cũng không để rơi một hạt lệ, mà sao hôm nay lại khóc? Anh vẫn bình an mạnh khỏe về đây với em mà." Vân lau nước mắt: "Em thương à, anh hiểm nguy cực khổ quá. Ngày xưa em mường tưởng và biết là anh cực khổ, vất vả lắm. Nhưng không thể ngờ sức chịu đựng của con người lại đến như thế. Rét rung lập cập mà cũng nhảy trực thăng được. Nếu lúc ấy đụng trận thì sao á?" Chừng ngưng một ngừng một chút, nhân dần nói thật nhỏ: "Tội nghiệp chị Hằng quá, mới gặp mặt chồng có một đêm rồi chia tay vĩnh viễn. Em không biết chị có vượt qua nỗi sự suy sụp tận cùng của tinh thần lần này nữa hay không. Chị Xỉu trên tay em và chú Tròn trên đường qua bến xe hai lần, làm em quýnh quá phải nhờ người đi đường đỡ tiếp." Rồi ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn tôi, Vân hỏi: "Sao có người lính thật sướng mà cũng có người lính khổ sở đau thương đến như vậy hả anh?" Tôi mỉm cười chua chát, chưa biết trả lời ra sao thì Vân đã hỏi câu khác: "Anh đã bớt chưa?" Tôi gật đầu nắm cả hai bàn tay lạnh ngắt của em trong tay thật ấm vì cử rét của mình để Vân yên lòng. Tôi nói: "Em thấy tay anh còn ấm hơn cả em nữa đó, anh có bệnh gì đâu?" Vân cười thật buồn: "Em biết hết cả rồi, đừng có xí gạt vô ích. Em biết cả tên hai người kè hai bên anh để anh vừa đi vừa chỉ huy bằng cái ống nghe nữa. Anh có muốn em kể ra không?" Tôi lắc đầu, tôi biết thận lữ đã kể hết cho Vân nghe rồi. Hai tên này tức chuyện tôi bị bệnh như vậy mà vẫn nhảy, vẫn bị gạt cho ngủ trong đồng. Chúng tôi hậm hực chuyện bị nổ một trái cực kỳ vô lý làm kiểm chết hàng chục bị thương. Nhưng tức để làm gì, cho nên tôi tin các anh hiểu được. Chúng ta đã vì trăm ngàn cái nghịch lý, mà hai cái nghịch lý kỳ cục nhất đáng kể ra, một là đâu phải ông thầy nào cũng thật tình thương lính không bằng lời, hay là khi ra lệnh cho người lính xông pha vào lửa đạn thì đâu phải ông thầy nào cũng đã thật sự từ lửa đạn mà lên trực thăng. Tập thứ 18 của Trong cánh cửa ngoài chân mây đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 19.